Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm. Chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Học viên trẻ, thể ngộ của tôi về tu bỏ tâm sắc dục. Bài viết của một học viên trẻ bên ngoài Trung Quốc. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng gia đình mình từ khi còn nhỏ. Tôi được sinh ra sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Hiện tôi đang học năm thứ ba đại học bên ngoài Trung Quốc. Tôi rất biết ơn sư phụ tôn kính đã từ bi và cứu độ tôi. Ngài đã chăm lo cho tu luyện của tôi, ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh và vô hạn phúc phận. Tôi đã may mắn gặp được một nhóm các đồng tu trẻ xuất sắc. Một học viên tên Mai, bí danh, đã mai mối và giới thiệu tôi với một học viên nam tên là Gian, bí danh. Trong lần gặp mặt đầu tiên, Mai nhắc chúng tôi đừng để bản thân bị kéo xuống trong mối duyên phận này và rằng chúng tôi nên phối hợp cùng nhau để khởi tác dụng lớn hơn trong việc cứu người. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên có cách hòa hợp riêng của mình và không nên nhầm lẫn mối quan hệ của chúng ta với tình yêu và tình cảm của người thường. Chúng ta vẫn phải tu luyện một cách đường đường chính chính và đi tốt con đường tu luyện này. Gian và tôi cũng quyết tâm cùng nhau tu luyện tinh tấn và giữ mình ở tiêu chuẩn cao. Tuy nhiên trước khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã bộc lộ ra nhiều quan niệm biến dị, bao gồm cả tâm sắc dục mạnh mẽ cùng các tâm chấp trước hiểm ác khác. Thông qua học Pháp, đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ và giao lưu với các đồng tu, tôi như thể tỉnh lại từ một giấc mơ, cảm thấy sợ hãi và hối hận sâu sắc. 1. Buông bỏ cám dỗ sắc dục. Trong cái thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, tôi nghĩ mình là người bảo thủ, truyền thống, đạo đức cao thượng, một mực cự tuyệt những dụ hoặc của quan hệ nam nữ. Tôi biết trong truyền thống Trung Quốc, vợ chồng nên tương kính như tân. Nhưng khi tình yêu thiết thực ở trước mặt, tôi nhận ra mình đang hành xử theo những quan niệm hiện đại biến dị. Tôi đã yêu Gian và ấp ủ những cảnh tượng trong tâm trí từ những bộ phim lãng mạn, phim truyền hình và trải nghiệm của những người bạn là người thường. Tôi đã bị loại ngọt ngào này hút vào và cảm thấy chúng thật tuyệt vời. Đến lần hẹn hò thứ ba, chúng tôi dường như đột ngột thay đổi từ hai đồng tu phối hợp, tôn trọng và lịch sự sang thành một cặp đôi người thường đang yêu nhau. Chúng tôi đã tiếp xúc cơ thể rất gần gũi và để cho dục vọng tự do kiểm soát chúng tôi. Tôi tự trấn an mình rằng đã yêu thì phải theo cách này. Sau khi tận hưởng cảm giác đang yêu, chúng tôi học Pháp và luyện công cùng nhau. Chúng tôi đã lầm tưởng rằng mình không đi lệch khỏi Pháp. Sau đó tôi cảm thấy chúng tôi nên điều chỉnh lịch trình để học Pháp và luyện công trước. Nhưng chính niệm của tôi cũng chỉ lóe lên nhất thời, và ngay sau đó, tư tưởng sắc dục lại nổi lên. Trên thực tế, học Pháp và luyện công trước khi có hành vi yêu đương chỉ là một nỗ lực để che giấu hành vi sai trái của chúng tôi và để mua một loại bảo hiểm nào đó cho hành vi của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rằng, so với những người bạn là người thường của mình, thì chúng tôi kiểm soát bản thân tốt, miễn là chúng tôi không vượt qua giới tuyến giải phóng tình dục, thì bình thường liếc mắt đưa tình, thường xuyên thăm hỏi, nắm tay, ôm ấp, vân vân là điều đương nhiên. Sư phụ giảng, có người làm điều xấu, chư vị nói rằng anh ta đã làm điều xấu, anh ta cũng không tin. Anh ta thực sự không tin rằng mình đã làm điều xấu. Có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi. Dẫu tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại có thay đổi thế nào đi nữa, đặc tính của vũ trụ không hề thay đổi. Nó chính là tiêu chuẩn duy nhất để xác định người tốt xấu. Là người tu luyện, phải chiều theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiều theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đã từ bỏ những ước thúc được dạy trong văn hóa truyền thống Trung Quốc về quan hệ giữa nam và nữ. Tôi đã không cư xử như một học viên chân chính, mà lại cư xử giống như người mà sư phụ đã giảng. Nhưng một khi ra khỏi cửa, đã không phải là người ấy rồi, lại hành xử như bản thân xưa kia. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Sau đó tôi đã gửi một tin nhắn cho Jian để xin lỗi vì đã chiêu mời vật chất bại hoại vào trong trường không gian của chúng tôi do thiếu tinh tấn trong tu luyện, không hiểu rõ các pháp lý, không tu khẩu cũng như hiểu biết nông cạn về văn hóa truyền thống. Tôi nói dù thế nào thì trước hết anh ấy là đồng tu của tôi, sau đó mới là bạn trai của tôi. Theo những tiêu chuẩn trên cao tầng, chúng tôi đã cư xử vô cùng sai kém, mặc dù chúng tôi nghĩ rằng mình đã làm tốt so với người thường. Vào thời điểm này chúng tôi chọn tiến tới cùng nhau và làm tốt hơn. Tôi quyết định rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho tu luyện của chúng tôi. Là một cô gái, tôi nên dè dặt hơn, nhắc nhở Jian về ranh giới giữa nam và nữ, vì cựu thế lực đang chờ đợi bất kỳ cơ hội nào để cho phép sắc dục xâm nhập. Jian cũng nhận ra các vấn đề khi chúng tôi gặp nhau. Anh ấy nhắc tôi học pháp nhiều hơn và nhanh chóng điều chỉnh bản thân khi cần thiết. 2. Điều chỉnh bản thân bằng cách hướng nội. Vài ngày sau khi chúng tôi gặp nhau, Jian nói rằng anh đã học pháp rất nhiều và đặc biệt đã đọc các bài viết trên trang web Minh Huệ về tâm sắc dục. Anh rất điềm tĩnh và lịch sự, chú ý đến cách cư xử khi ở trước mặt tôi. Nhưng tôi đã không theo kịp việc học pháp của mình và không buông bỏ được sự phụ thuộc của mình vào anh ấy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Tôi muốn nắm tay anh ấy như lúc trước. Anh ấy lại khéo léo nói đùa và tránh đi. Lúc đó tôi bị tâm ghen tuông và phẫn uất thao túng. Tôi đã tức giận như vị đại hòa thượng trong chùa khi thấy vị tiểu hòa thượng khai công khai ngộ. Tôi tự nhủ. Khi anh ấy muốn gần mình đã nhắc anh ấy học pháp và luyện công. Mình là người chủ động chỉ ra vấn đề. Nhưng bây giờ anh ấy lại đang tu tốt hơn mình rất nhiều và giữ khoảng cách với mình. Tôi không thể vượt qua được chướng ngại này trong tư tưởng cho đến khi tôi đọc được đoạn thơ này của sư phụ tại buổi học pháp nhóm. Sư phụ giảng: Mây bay đi trên nền trời xanh, xin hãy mang tâm nguyện của tôi đến người thân yêu. Tôi và cô ấy sẽ cùng nhau tinh tấn, cùng nhau tu luyện. Trích: Đối thượng ngã đích tâm nguyện, Hồng Ngâm 4. Tôi đã có thể buông bỏ những nút thắt trong tâm trí và đột nhiên trở nên cởi mở hơn. Jian và tôi gặp nhau trong khi đang hỗ trợ cho buổi biểu diễn của Shen Yun tại địa phương. Mối quan hệ của chúng tôi thật thần thánh và trong sáng. Tuy nhiên, tôi đã không bước đi cho tốt. Khi thấy Jian đã tiến bộ về vấn đề này, lẽ ra tôi nên phải mừng cho anh ấy để tự động viên bản thân tập trung vào việc học pháp và tu tâm. Sau khi buổi học pháp kết thúc, Mai đã nói chuyện với chúng tôi rất lâu vì cô ấy thấy trạng thái tu luyện của tôi rất không tốt. Cô ấy nói rằng cô ấy trân quý chúng tôi như em trai và em gái của cô ấy. Thấy chúng tôi về cơ bản chưa nhận thức ra được mức độ nghiêm trọng của việc ham mê sắc dục, cô ấy sợ rằng việc mai mối sẽ hủy hoại hai bạn đồng tu trẻ. Tôi đã cảm thấy rất xấu hổ. Sư phụ giảng: Pháp có thể phá hết thảy chấp trước. Pháp có thể phá hết thảy tà ác. Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá. Pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. Khi về nhà, tôi bắt đầu học pháp nhiều. Tôi chép ra đoạn pháp về buông bỏ dục vọng, sau đó đọc chúng nhiều lần. Tôi cũng đọc các bài chia sẻ về vấn đề này trên trang web Minh Huệ. Tôi nhận ra rằng nỗi bất bình trước đây của tôi không phải là của tôi. Nó chỉ là quỷ sắc dục trong chiều không gian của tôi. Nó đang tức giận sau khi ham muốn của nó không được thỏa mãn. Tôi bình tĩnh phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu của quỷ sắc dục và hoàn toàn phủ nhận những ý nghĩ xấu đó. Tuy nhiên, những cảnh hẹn hò của tôi với Jian cứ hiện lên trong tâm trí tôi, khiến tôi cảm thấy vừa buồn vừa nhớ. Nó đã can nhiễu việc phát chính niệm của tôi. Tôi muốn loại bỏ những suy nghĩ do cái tôi giả của mình tạo ra và không cho phép những vật chất bại hoại này phản ánh những cảnh tượng vào trong tâm trí tôi. tôi phải đánh thức chủ ý thức của mình. Khi gặp lại Gian, tôi cảm thấy rõ ràng rằng thứ vật chất dính trước đây trong trường không gian của tôi đã bị loại bỏ và mối quan hệ của chúng tôi không khác gì các học viên khác. Nhìn thấy anh ấy đứng đó, tôi biết rằng đây là học viên sẽ sống cùng tôi trong tương lai. Vào thời điểm đó, về cơ bản tôi không còn cảm giác chiếm hữu hay ham muốn sắc dục trong tâm trí của tôi. Chúng tôi không còn khao khát ở bên nhau cả ngày, cũng không ngại gặp nhau vì sự lệch lạc trước đây của mình. Đầu não tôi minh mẫn hơn rất nhiều, và tôi đã được an ủi khi nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Sư phụ giảng, theo y học người ta nhìn nhận rằng thần kinh gây nghiện bị kích thích rồi, khi rất phát triển thì là chúng độc, kỳ thực không phải. Vậy là gì? Trong thân thể chư vị, qua thời gian lâu, tích lũy một chư vị mà trông giống hệt cùng dạng với chư vị, nhưng mà là do thứ kia cấu thành, nó khống chế chư vị. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Tất nhiên nó không biết làm gì khác, nó chỉ nhất định đòi hút hít ma túy thôi. Không có, không hút thì không được. Tại sao? Vì nó đã sống rồi, sau khi sống thì sao? Mọi người biết đó, chư vị mà không hút tiếp, thì vì thân thể chư vị là tiếp tục tân trần đại tạ, nó cũng sẽ ngày càng nhạt đi, mờ nhạt dần đi, nó sẽ chết. Nó không muốn chết, cho nên nó đòi chư vị nhất định phải hút, để nó mạnh mẽ hơn. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Tu bỏ tâm sắc dục cần một quá trình, hơn nữa lặp đi lặp lại. Ví dụ, chúng tôi dành nhiều thời gian nói chuyện qua điện thoại. Tôi hiểu rằng do sự tiếp xúc cơ thể trước đây của chúng tôi, một cơ thể chứa đầy dục vọng đã hình thành ở không gian khác. Bây giờ nó đói và sắp chết. Vì vậy nó thúc giục tôi xem lịch sử trò chuyện của chúng tôi. Nó bổ sung năng lượng thông qua việc trò chuyện điện thoại của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cần chú ý hơn khi nói chuyện và không nói những điều làm khuấy động chấp trước. Tôi cũng thỏa thuận với Gian rằng chúng tôi sẽ không mất cảnh giác. Nếu một trong hai chúng tôi thấy người kia làm sai, chúng tôi không nên ngần ngại chỉ ra. Là đồng tu, chúng tôi phải buông bỏ chấp trước vào thể diện và sợ bị chỉ trích. Nếu một bên ngần ngại nhắc nhở bên kia, chúng tôi biết thực ra đó là những thứ vật chất bại hoại đang trở ngại chúng tôi. Trong thời khắc cuối cùng này, chúng ta phải học pháp nhiều hơn và đi trên chính lộ. Trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại cho tu luyện chính pháp, tôi sẽ tu luyện tinh tấn và nghiêm túc cứu người nhiều hơn. Tôi hy vọng rằng nhận thức của tôi sẽ hữu ích cho các bạn trẻ khác tham khảo. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Bài chia sẻ thứ hai, học viên trẻ, tất cả chúng ta đều đến vì pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp Đắc Pháp vào năm 1998. Sư phụ đã từ bi bảo hộ tôi trong 20 năm qua, và những ký ức thời thơ ấu của tôi đều là về Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của mình, đặc biệt dành cho các bạn trẻ vẫn đang giải đãi trong tu luyện, bởi vì tất cả chúng ta đều đến vì Pháp. Tôi đã gặp chú Mã, một học viên vài tháng trước. Chúng tôi đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình, và vì chú Mã đã đi nhiều nơi, nên chú nói hiếm khi chú thấy các học viên trẻ học Pháp. Chú bảo tôi là một trong số ít người chăm chỉ học Pháp, và tôi nên kiên trì cho đến cùng. Chấp trước vào tự ngã của tôi nổi lên, và tôi nghĩ sư phụ đang mượn lời học viên này để khích lệ tôi. Tuy nhiên khi tôi viết bài chia sẻ kinh nghiệm này và nhớ lại những lời chú Mã đã nói, tôi không còn cảm thấy tự cao như vậy nữa. Tất cả chúng ta đều đến vì Pháp, và thật đáng tiếc khi bị chôn vùi trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường. Khoảng 2 tuần trước, tôi tình cờ gặp lại chú Mã và chúng tôi lại chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. Chú hỏi, cháu nghĩ tại sao trong bài giảng, sư phụ lại đề cập đến các học viên trẻ khoảng 25 tuổi? Tôi trả lời, đó là bởi vì nhóm học viên này được sinh ra khi sư phụ truyền Pháp. Họ hạ thế vì muốn được đồng hóa với Đại Pháp ạ. Sư phụ giảng, Từ lúc đó thì năm nào cũng có, thần vẫn luôn hạ xuống, đợi tới khi tôi chuyển pháp. Những vị thần đó cũng là đến đây như hoa tiết rơi, chính là nhiều như thế. Tôi tính tuổi của họ, từ khi tôi chuyển pháp cho tới nay, vậy là những người trẻ khoảng 25 tuổi, quả thực còn có rất nhiều người chưa hề được cứu, đều là chư thần tới. Họ hạ xuống mặt đất, tản ra các nơi toàn thế giới. Có người làm người không nổi, không có thân người nhiều đến thế, bèn làm động vật, làm thực vật. Tại sao xã hội bây giờ yêu cầu bảo hộ động thực vật cao đến thế? Những năm này đều là có nguyên nhân, là thần an bài, đang dẫn động, không ai thấy rõ những việc này, nhưng mà đều không đơn giản. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. 1. Tu bỏ chấp trước vào điện thoại di động. Khi tôi tu luyện tinh tấn, chấp trước vào điện thoại di động của tôi ít nổi lên. Ngược lại, vào những thời điểm giải đãi trong tu luyện cá nhân, tôi thường xuyên sử dụng điện thoại di động. Nó giống như một loại ma túy, và tôi sẽ cảm thấy không thoải mái nếu điện thoại di động của tôi bị lấy đi. Ngay cả sau khi đã xóa nhiều ứng dụng khỏi điện thoại, tôi vẫn lướt điện thoại di động để giết thời gian. Tôi cầm lấy điện thoại ngay khi thức dậy và vẫn dùng nó vào giờ đi ngủ vào buổi tối. Tôi hay nghĩ về nó mỗi khi học pháp, do vậy tôi không thể học pháp với tâm thuần tịnh. Ngay sau khi học pháp, tôi liền lấy điện thoại để dùng. Tôi biết đây là điều tôi cần chỉnh lại, nhưng tôi chưa có ý định thật sự tu bỏ chấp trước này. Tôi làm những gì tôi thích và sử dụng điện thoại di động mà chưa bao giờ cảm thấy chán. Tuy nhiên khi học pháp, tôi cảm thấy buồn ngủ chỉ sau khi đọc một vài trang. Một hôm tôi đọc được đoạn pháp về giả ngã và chân ngã. Sư phụ giảng, con người ở thế gian, họ chỉ là hưởng thụ quá trình sinh mệnh. Tôi từng nói rằng con người thật đáng thương. Con người ở thế gian này, họ chỉ là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến cho con người trong quá trình sinh sống. Cách nói ấy của tôi khá là chuẩn xác. Ý là gì? Con người cảm thấy bản thân đang làm chủ chính mình và những gì mình muốn làm. Kỳ thực đó là thói quen và chấp trước hậu thiên được dưỡng thành trong khi cảm thấy ưa thích, đang truy cầu cảm thụ, chỉ là thế mà thôi. Còn nhân tố đằng sau vốn thật sự khởi tác dụng rằng muốn làm gì, chính là đang lợi dụng những thứ như thói quen, chấp trước, quan niệm và dục vọng của người ta để khởi tác dụng. Thật sự thân thể người chính là như thế, chính là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến trong quá trình sinh sống. Đưa ngọt cho chư vị thì chư vị biết là ngọt, đưa đắng cho chư vị thì chư vị biết là đắng, đưa cay cho chư vị thì chư vị biết là cay, đưa thống khổ đến cho chư vị thì chư vị biết khó chịu, đưa hạnh phúc đến cho chư vị thì chư vị biết cao hứng. Trích, đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp, giảng pháp tại các nơi 11. Tôi không muốn trở thành một người đáng thương, bị cảm xúc và cảm giác điều khiển. Chân ngã của tôi đã bị chôn vùi và tôi cần phải kiểm soát bản thân. Tôi chống lại chấp trước vào điện thoại di động và học pháp nhiều hơn. Sau đó tôi không còn chấp trước vào việc sử dụng điện thoại di động, và điều đó thực sự giống như sư phụ đã giảng. Sư phụ giảng rằng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ 2. 2. Tu bỏ chấp trước vào danh và lợi. Bố tôi và tôi có một trung tâm gia sư. Theo thời gian, tôi bắt đầu quan tâm đến việc có bao nhiêu học viên đăng ký học tại trung tâm của mình để tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Khi trường học mở cửa trở lại vào tháng 9, tôi đặc biệt lo lắng và không thể ngủ ngon vào ban đêm. Tôi sợ có quá ít học viên đăng ký học tại trung tâm của tôi. Tôi nói với mọi người rằng mình không quan tâm đến số lượng học viên đăng ký, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi rất quan tâm đến điều đó. Tôi càng quan tâm thì chấp trước của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã không thể tu bỏ chấp trước của mình và chương trình học của trung tâm gia sư của tôi ngày càng nghèo nàn và kém hấp dẫn hơn. Tôi đã tìm ra gốc rễ vấn đề của mình và nhận ra rằng mình đã không thay đổi bản thân từ bên trong. Nếu không thay đổi bản thân thì không có gì trên bề mặt thay đổi cả. Tôi bắt đầu tu bỏ quan niệm người thường của mình khi tôi học Pháp nhiều hơn. Sư phụ giảng, khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính. Trích, kiến chân tính, tinh tấn yếu chỉ hai. Diễn nghĩa, gian khó phơi bày đâu chân tính. Trích, kiến chân tính, tinh tấn yếu chỉ hai. Khi năm học mới bắt đầu vào tháng 9, một phụ huynh gọi cho tôi và hỏi có phải tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi trả lời tôi là một học viên. Cô nói cô đã biết từ lâu rằng tôi là một học viên và một số phụ huynh đang cân nhắc việc sẽ gửi con họ đến một trung tâm gia sư khác. Cô hỏi liệu tôi có thể tránh nói về Đại Pháp không? Tôi bèn bảo với cô ấy rằng tôi không thể giải thích tình hình một cách rõ ràng qua điện thoại và từ chối vấn đề này trong khi vội đến tham gia một buổi chia sẻ tu luyện tại nhà của một học viên. Sau khi trở về nhà từ buổi chia sẻ tu luyện, tôi bắt đầu nghĩ mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân. Có lẽ tôi đã thiếu sót ở đâu đó. Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân liệu việc giúp các học sinh của mình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó có chính đáng không? Hay tôi sợ bị mất lợi nhuận vì thiếu học sinh? Không, tôi không chấp trước vào lợi ích vì tôi biết mình đang làm điều chân chính nhất. Tôi tiếp tục tự hỏi mình một số câu hỏi và nhận ra tôi chưa bao giờ giảng chân tướng cho các phụ huynh. Đây có thể là một sơ hở trong tu luyện của tôi. Mọi việc xảy ra đều có lý do, nên tôi nhận ra sư phụ đã an bài để tôi giảng chân tướng cho cô ấy. Con xin cảm tạ sư phụ. Cơ thể của tôi trở nên dễ chịu sau khi tìm thấy các chấp trước. Tôi rất hạnh phúc và cảm giác như tất cả tế bào và phân tử trong cơ thể tôi đang mỉm cười. Sáng hôm sau, tôi gọi cho vị phụ huynh đó và lên lịch hẹn gặp. Tôi cầu xin sư phụ trợ giúp để cứu chúng sinh này. Khi chúng tôi gặp nhau, vị phụ huynh bắt đầu cuộc trò chuyện và tôi từ từ dẫn dắt cuộc trò chuyện sang Đại Pháp và giảng chân tướng cho cô ấy. Sau khi chứng kiến nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ trái phép và bị bức hại đến chết, vị phụ huynh bày tỏ ra lạnh lùng khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi chậm rãi giải thích mọi thắc mắc của cô, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi buông bỏ chấp trước vào danh và lợi, nhiều học viên bắt đầu đăng ký học ở trung tâm gia sư của tôi. Tôi cảm thấy sư phụ đang khích lệ tôi bước đi trên chính đạo. Chỉ cần tôi tín sư tín pháp, sư phụ sẽ ban cho tôi mọi thứ mà tôi cần. Những gì chúng ta bỏ đi đều là những thứ xấu. Mọi việc xảy ra đều có lý do thích đáng. Trong khi công của chúng ta đang tăng trưởng, thì nghiệp lực của chúng ta cũng đang được tiêu trừ. 3. Tu bỏ tâm sắc dục. Tôi càng tiếp xúc nhiều với Internet, thì tâm sắc dục của tôi càng trở nên mạnh hơn. Tôi muốn xem các video về chế độ ăn kiêng và thể dục để giảm cân. Tôi cũng xem các video và mua nhiều sản phẩm về chăm sóc da để giúp làn da của tôi trắng và đẹp hơn. Tôi sẽ liếc nhìn vào bất kỳ gương nào mà tôi đi ngang qua. Những thói quen này là bước đầu của chấp trước mạnh mẽ vào sắc dục. Tôi từng có mong muốn có một mối quan hệ. Tôi biết khi có một mối quan hệ thì sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ tầm thường và dẫn đến giải đãi trong tu luyện. Nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được ham muốn của mình. Tôi rất kén chọn khi mọi người sắp xếp cho tôi những buổi gặp gỡ để mai mối. Một lần, tôi được giới thiệu cho một người con trai của học viên và tôi đã mất một tuần để suy nghĩ xem có nên gặp anh ấy hay không. Trong tuần đó, tôi đã đi cắt tóc và thợ cắt tóc đã cắt tóc của tôi rất ngắn, theo phong cách con trai. Khi đến buổi hẹn, tôi không có bất kỳ tình cảm nào với anh ấy. Nhưng sau khi nghĩ về việc mẹ anh ấy cũng là một học viên, tôi thấy khao khát có được một gia đình của riêng mình. Khi trở về nhà, tôi đã hy vọng anh ấy sẽ liên lạc với tôi. Nhưng một thời gian sau, tôi được biết người mà tôi gặp không thích những cô gái để tóc ngắn. Tôi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu và đủ loại suy nghĩ tiêu cực nổi lên. Anh ấy là gì mà đòi coi thường tôi? Tôi thậm chí còn không thích anh ấy. Tôi cảm thấy khá khó chịu trong vài ngày và sau đó chợt nhận ra rằng đây không phải là chân ngã của tôi. Tôi bắt đầu loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và mấy ngày sau chúng đã biến mất. Tôi biết tâm giữ thể diện đang cản trở tôi đề cao, vì chấp trước sắc dục của tôi vẫn chưa bị tu bỏ. Mặc dù tôi đã nhận ra các chấp trước của mình, nhưng tôi không thể loại bỏ chúng tận gốc. Tôi luôn hy vọng mình có thể gặp một người phù hợp. Có lẽ sư phụ đã nhìn thấy chấp trước của tôi, nên an bài chú Ma đến nói chuyện với tôi. Chú kể cho tôi nhiều ví dụ về các học viên trẻ đã giải đãi trong tu luyện ngay sau khi kết hôn, và cách mà cựu thế lực bẫy họ khiến họ ngày càng lún sâu hơn. Câu cuối cùng của chú Ma đã điểm ngộ cho tôi. Chú nói, tại sao chúng ta lại sống trong thế giới nhân loại này? Tôi biết, chúng ta đến để trợ sư phụ chính pháp, và chúng ta không nên tận hưởng sự thoải mái và tìm kiếm hạnh phúc. Đây không phải là hạnh phúc thật sự. Vậy thì hạnh phúc thật sự là gì? Đó là được đắm mình trong đại pháp mới là hạnh phúc thật sự. Cảm ơn chú Ma đã điểm ngộ cho tôi. Con xin tạ ơn sư phụ đã bảo hộ cho con. Sư phụ giảng, dục vọng ăn thịt của một số học viên tương đối lớn, tâm ăn thịt rất mạnh, thường hay ăn nhiều thịt. Đến lúc mọi người đều thấy thịt tanh hôi, thì họ vẫn thấy không tanh, vẫn có thể ăn được. Để họ vứt bỏ cái tâm này, thì làm sao đây? Họ ăn thịt vào liền bị đau bụng, không ăn thịt thì không đau, sẽ xuất hiện trạng thái này, nghĩa là không được ăn thịt nữa. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Chúng ta cần phải học pháp thường xuyên hơn và luôn tuân thủ các pháp lý. Chúng ta cần phải tu bỏ các chấp trước của mình và hướng bản thân theo tiêu chuẩn của đại pháp. Tương tự như vậy, chúng ta biết chấp trước vào việc ăn thịt là điều mà người tu luyện chúng ta phải tu bỏ. Chúng ta không thể trì hoãn đến tận phút cuối khi cảm thấy đau bụng. Tu luyện không khó, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy khó nếu không thể buông bỏ nhân tâm. Còn có nhiều học viên trẻ như tôi đến vì pháp. Chúng ta không nên bị lầm lạc trong xã hội người thường. Nếu chúng ta không tinh tấn, liệu chúng ta có xứng đáng với chân ngã của mình và sự từ bi khổ độ của sư phụ không? Hãy tinh tấn và trở thành trụ cột trong khi trợ sư chính pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.